Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay đi lễ các bạn trẻ đã thấy giáo xứ của chúng ta trang rất nhiều đèn điện, và điều này như là đang tiên báo sẽ có một đêm Noel rực rỡ ánh sáng. Ngày hôm nay chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ hai trong 4 tuần mùa vọng rồi, và lời Chúa ngày hôm nay mang đến cho chúng ta một hình ảnh có lẽ là không thể quên. Đó là hình ảnh đoàn dân lũ lượt từ Giu-đê đến khắp miền Jerusalem, lũ lượt đi đâu? Đi vào hoang địa để lắng nghe lời rao giảng của một người ăn châu chấu và mật ong rừng, để lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng về một đấng sẽ đến và Ngài không đáng để cởi quai dép cho người. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai và sẽ không bao giờ có Chủ nhật thứ hai nếu chúng ta chưa bước qua Chủ nhật thứ nhất mùa vòng. Chủ nhật thứ nhất mùa vòng, lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta là hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức. Nếu không có sự tỉnh thức của Chủ nhật thứ nhất mùa vòng, sẽ không bao giờ có Chủ nhật thứ hai và thứ ba, thứ tư để đón mừng Giáng sinh. Chủ nhật thứ nhất mùa vòng, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức. Vậy thì tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là gì? Tôi xin mượn một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để trả lời cho câu hỏi này. Tỉnh thức là gì? Chúng ta lắng nghe trích đoạn bài hát.
Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe. Im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe. Im lặng của đời, tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe. Trái tim lạc loài, bao đêm đã qua. Im lặng mặt người, tôi đã lắng nghe. Im lặng của tôi.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, tỉnh thức chính là tôi đang lắng nghe, đúng không? Khi tôi giảng mà các bạn ngủ say thì đâu có nghe được cái gì cả. Những ai tỉnh thức mới có thể nghe được. Và người nào càng tỉnh thức thì càng lắng nghe được những âm thanh nhỏ nhất. Giới trẻ ngày hôm nay chúng ta thích những âm thanh chát chúa và thật lớn. Thế nhưng người tỉnh thức thì họ lắng nghe được những âm thanh nhỏ nhỏ nhỏ. Và âm thanh nhỏ nhất là gì? Âm thanh nhỏ 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 nhất chính là sự im lặng. Lắng nghe được sự im lặng quả là quá tuyệt vời. Tỉnh thức lắng nghe được tận cùng của âm thanh chính là sự im lặng. Thế thì lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tỉnh thức để lắng nghe được tiếng khóc của rừng. Ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải nói đến điều này. Lắng nghe được tiếng khóc của rừng, lắng nghe được nỗi bất tử của những dòng sông, lắng nghe được tiếng rạn nứt. Chúng ta đọc trên báo Tuổi Trẻ thì đã thấy đó, tại Quảng Nam, chúng ta thấy đêm đêm người ta vẫn nghe được những tiếng nổ từ trong lòng đất. Dân chúng cảm thấy sợ hãi vì không biết cái gì cả. Thế thì chính quyền thì bảo là không sao, không sao. Và ngày hôm qua thì những nhà khoa học bảo rằng rồi sẽ đến ngày đó, nó nổ tung ra, nó sụp xuống thì lúc đấy mới là có sao. Vì sao? Vì người ta chặn dòng sông làm những thác nước, làm những thủy điện để rồi nó thay đổi cấu trúc. Chúng ta cần phải lắng nghe được những điều đó. Lắng nghe như Michael Jackson ấy, phải lắng nghe được những tiếng khóc của con voi, con cá. Tại sao con kênh Nhiêu Lộc nó đen, nó bốc mùi như thế? Chúng ta ngày nào cũng đi qua, chúng ta phải lắng nghe được nỗi oai oán, bất tử của những dòng sông. Bởi đâu? Bởi chính tội đồ của con người. Thứ nhất là lắng nghe những cái xung quanh. Điều thứ hai, lắng nghe chính mình. Im lặng dòng sông, tôi đang lắng nghe. Im lặng mặt người, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe. Im lặng đời tôi. Có lẽ điều này rất ít người trong chúng ta có thời gian hoặc dám ngồi để lắng nghe lòng mình, lắng nghe những tham sân si, những khát vọng, những dục vọng đang cào xé trong lòng của chúng ta. Có thể giới trẻ của chúng ta ngày hôm nay giỏi lắm, vi tính, cung trăng, giá vàng, đô la, cái gì chúng ta cũng biết, nhưng lòng mình thì không. Có thể chúng ta biết tất cả những tội lỗi của người này người khác, nhưng tội mình thì không. Thế thì nếu thật sự chúng ta biết tất cả, anh rất giỏi, anh đi làm rất nhiều tiền, anh biết nhiều thứ, nhưng cái tội ngoại tình của anh thì anh không biết. Nếu quả thật là như thế thì quả là si mê, quả là đang ngủ say, không hề tỉnh thức. Và điều thứ ba, tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là tôi đang lắng nghe tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây. Người tôi yêu ấy Giáng sinh vào đêm 24 tháng 12. Tôi cũng thích lấy một đoạn thơ nữa của nhà thơ Huy Cận, đó là Tiếng Thu. Tôi cũng thích bài thơ này. Em không nghe mùa thu mà người ta nghe được. Chúng ta thì không nghe. Em không nghe mùa thu dưới trăng vàng thổn thức. Em không nghe rào rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Chúng ta nghe được người chinh chiến ấy, nghe được cái rào rực của người vợ chờ đợi của mình. Thế thì người Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay cũng phải lắng nghe được cái rào rực ấy, cái rào rực của tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, của người đầy tớ lắng nghe được bước chân của chủ đang trở về. Thế thì nếu thực sự chúng ta tỉnh thức để có thể lắng nghe được bước chân của người tôi yêu, của chủ của mình, của Chúa của mình đang đến, thì chúng ta sẵn sàng bước vào Chúa Nhật thứ hai. Chúa Nhật thứ hai, khi chúng ta đã tỉnh thức để nhận ra được tội của mình, nhận ra được bước chân của Chúa sắp đến, nhận ra được cái rạn nứt, những sinh hoạt, những biến cố xung quanh, thì Chúa Nhật thứ hai mời gọi chúng ta làm cái gì? Chúng ta lắng nghe một đoạn bài hát nữa.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng
các bạn trẻ thân mến, khi chúng ta đã thực sự tỉnh thức để thấy, để biết mình và lắng nghe được bước chân của người tôi yêu đang đến, thì Chúa Nhật thứ hai chắc chắn mỗi người chúng ta hãy dọn một con đường cho Đức Chúa, và hy vọng rằng mùa Giáng sinh năm nay con đường chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sẽ đón được Đức Kitô Giáng sinh. Vậy thì giữa cuộc đời trong ngàn nẻo đường, đâu là nẻo đường cho Chúa đến? Đây cũng là điều rất quan trọng. Rất có thể chúng ta chuẩn bị một nẻo đường đầy điện nến, hoa trái đủ thứ hết trơn, đứng từ sáng đến tối, nhưng Ngài không đến, Ngài đi lối khác. Thế thì đấy là một điều hết sức là vô duyên, hết sức là vô duyên và xấu hổ thẹn thùng. Cái điều chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thì không, và Ngài lại đi lối khác. Vậy thì đâu là nẻo đường đích thực để cho Chúa đến ngày mùa Giáng sinh năm nay? Người Hồi giáo có kể cho nhau nghe một câu chuyện mà tôi thấy cũng rất ý nghĩa trong tin mừng Chúa Nhật ngày hôm nay. Đó là một ngày kia Thượng Đế A-la từ trên trời nhìn xuống thấy đám dân chúng, và Ngài chạnh lòng thương, gọi một thiên thần hậu cận lại bảo rằng: ta dựng lên trái đất xinh đẹp là giường nào, ngày ngày ta đổ xuống biết bao nhiêu hồng ân cho con người, thế mà ngày hôm nay người ta chẳng nghe gì cả, buồn lắm. Thế thì thiên thần của ta hỡi, ngươi hãy xuống để xem có còn gì tốt lành nơi con người không. Đem về đây cho ta, hãy đem về đây cho ta một cái gì quý giá nhất của con người. Thế thì thiên thần hầu cận lắng nghe lời của Thượng Đế A-la, lập tức xà xuống trái đất, rong ruổi khắp nẻo đường. Vào một buổi, chiều kia, thiên thần phát hiện ra một cuộc giao tranh ác liệt giữa những người cầm quyền đầy súng ống gậy gộc, và một bên là kẻ nô lệ nông dân. Thế thì chúng ta thấy là một bên là những kẻ cầm quyền, cầm quyền súng ống trang bị đầy đủ, một bên chỉ là nông dân nghèo thôi, không có cái gì cả. Ai thắng? Chắc chắn những người cầm quyền sẽ thắng, họ sẽ đàn áp những cái kẻ nô lệ này, và máu đã đổ ra. Có những con người mù chữ, nông dân nghèo hèn thất học, thế nhưng mà tinh thần thì kiên cường bất khuất, sẵn sàng lấy thân mình ra để bảo vệ cho anh chị em, bảo vệ cho sự thật, cho đồng loại của mình. Thế thì thiên thần chứng kiến cảnh tượng ấy xúc động quá, lấy bảo cháp ra hứng lấy giọt máu đào, bay nhanh về cho Thượng Đế. Thượng Đế chờ đợi thấy thiên thần bay về cũng vui mừng, bước ra đó lấy bảo cháp mở ra, thấy giọt máu đào còn nóng hổi như thế. Thượng Đế A-la xúc động lắm. Hóa ra thì thế gian này vẫn còn những con người biết hy sinh cho nhau, quý hóa quá. Thế nhưng dường như đây chưa phải là cái quý nhất. Thiên thần lại cảm thấy thôi thì lại phải xà xuống lần thứ hai xuống đất, rong ruổi khắp nơi để tìm cho cái gì quý giá hơn. Cho đến một buổi sáng tinh mơ kia, thấy một đoàn người đông lắm, mặc áo trắng, cầm cành huệ nữa. Thiên thần bảo, ủa, sáng sớm mà người ta đi đâu mà đông thế? Thiên thần mới đuổi theo cho bắt kịp cái đoàn nước ấy. Khi bắt kịp rồi thì nghe những tiếng khóc ai oán, nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc ấy là gì? Tiếng khóc ấy là của một người đoàn nước trong một đám tang. Đám tang ai? Đám tang linh mục. Một linh mục trẻ, dễ thương. Người ta khóc, người ta kể cho là thiên thần bảo rằng, trời ơi, cha ấy tốt lắm, cha ấy lo lắng cho chúng con, cha ấy giảng đạo cho chúng con, cha ấy lo nhà cho chúng con, cha ấy mua thuốc cho chúng con, lo cho con em chúng con đi học, lo lắng. Thế mà ngày hôm nay cha ấy ra đi, trời ơi, chúng con không biết là dựa vào đâu nữa. Thiên thần lắng nghe được những hương thơm nhân đức của vị linh mục trẻ này, liền đón lấy cho vào bảo tráp, mang lên cho thượng đế A-la. Thượng đế A-la cũng chờ đợi, mở bảo tráp ra, hương thơm bay lên như vậy. Tốt quá, ngày hôm nay thế gian này vẫn còn có những con người đạo hạnh, biết lo lắng cho người khác. Thế nhưng đây vẫn chưa là cái quý giá nhất. Kính thưa cộng đoàn các bạn trẻ thân mến, vậy thì cái quý giá nhất là gì? Chúng ta đoán thử xem. Cuối cùng người thiên thần với một chút thất vọng, không biết là kiếm đâu ra cái gì bây giờ. Và chính thượng đế A-la cũng dường như là hơi thất vọng, hơi chờ đợi một chút. Thiên thần lại cố gắng được sự động viên, xà xuống trái đất một lần nữa, rong ruổi khắp nơi ngày qua tháng nọ. Cho đến một buổi tối kia, thiên thần của chúng ta lạc ngay vào một cái quán bar. Trời ơi, âm nhạc đinh tai nhức óc. Thiên thần giật mình, trời ơi, sao lại đi vô đây? Toàn là cảnh ăn chơi nhậu nhẹt phè phỡn thế này, làm gì có gì tốt lành ở chỗ này. Thế nhưng đã chót bước chân vào đây rồi, thiên thần cũng muốn là xem là loài người nó ăn chơi là thế nào, chát táng là làm sao. Càng tiến vào sâu thì cảnh thác loạn càng ghê gớm, rất là ghê gớm. Cho đến tận cùng của tăm tối ấy, sứ thần bắt gặp một chàng thanh niên gục mọc gục mặt ở trên bàn. Thiên thần mới lay động, anh ta mở nhạc vui thế này, những cô gái nhảy nhót là thế này, mà tại sao anh gục mặt ở đây? Chàng thanh niên ấy dường như không đứng dậy nổi, chỉ ngước mắt lên nói rằng, tôi là đứa con hoang đàng, tôi đã ăn cắp hết tài sản của bố mẹ tôi để mẹ tôi đau khổ và phải chết. Tôi đã để cho vợ tôi phải đau khổ đêm từng đêm, cho những đứa con của tôi thất vọng. Hôm nay tôi phá sản hết rồi, tôi ăn chơi phung phí hết rồi, cả mạng sống của tôi cũng không giữ được nữa, tôi là kẻ tội đồ. Nói đến đấy thì chàng thanh niên bật khóc. Thế thì trước cảnh quá xúc động và đột ngột như vậy, thiên thần vội lập tức lấy bảo tráp hứng giọt nước mắt của anh chàng tội nhân này, bay về trời. Thượng đế A-la dường như là sốt ruột quá, chờ đợi quá lâu rồi. Thế thì thiên thần bay về mở ra, ô, nhìn thấy giọt nước mắt của kẻ thống mối, kêu gọi tất cả thiên thần lại, cha đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, hãy vui mừng vì một người tội lỗi đã hối cải điều mà ta đã chờ đợi lâu, rất lâu rồi. Nếu nó đã ăn năn sám hối thì ta sẽ có cách cứu nó, ta sẽ có cách đưa nó trở về. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta đã thực sự tỉnh thức để nhận thấy thân phận của mình, thì con đường thứ hai chắc chắn bắt buộc mỗi người chúng ta phải đi, đó chính là con đường sám hối. Hãy sám hối, đấy là con đường đẹp. Cả triều thần thiên quốc vui mừng, không phải vì một người công chính, vì mấy ai đổ máu đào, vì mấy ai thánh thiện, chỉ có những tội nhân mà thôi. Và trời đất lại vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Chính khi con người biết sám hối, chính là lúc con người có cơ may đón nhận đấng cứu độ. Có cơ may đón nhận đấng cứu độ. Kính thưa cộng đoàn các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ hai rồi. Tất cả các giáo xứ đều đã sẵn sàng tòa giải tội để mời gọi mỗi người chúng ta. Đấy là con đường đích thực, nếu thực sự chúng ta tỉnh thức để nhận ra mình, nếu chúng ta thực sự biết sám hối, chúng ta sẽ đón nhận được hồng ân cứu độ, chính là Đức Giêsu sẽ giáng sinh trong gia đình chúng ta năm nay. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.